là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ hai ngày 24 tháng 12. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh việc đẩy mạnh tuyên truyền tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc Cao Lan của xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên. Tiếp đó là ghi nhận phản ánh về việc hỗ trợ làm nhà ở cho cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Hiện nay tổng đàn gia súc chính của huyện Lục Yên đạt gần 95.000 con, trong đó đàn trâu 17.300 con, đàn bò 1.550 con, đàn lợn 75.500 con. Để bảo vệ đàn vật nuôi, huyện Lục Yên đã giao trách nhiệm cho các ban ngành đoàn thể thực hiện ký cam kết phòng chống đói rét cho gia súc tới từng hộ chăn nuôi, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân cho công tác phòng chống đói rét cho gia súc, xây dựng chuồng trại kiên cố, che chắn gió và tích trữ sẵn các loại thức ăn khô để đảm bảo nguồn thức ăn khi thời tiết rét đậm rét hại. Hiện nay huyện vẫn đang tập trung chỉ đạo cán bộ khuyến nông kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống rét cho đàn gia súc, nhất là ở các xã có khí hậu khắc nghiệt để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thời tiết có thể gây ra.
Những năm tháng tham gia chiến đấu trên chiến trường Trường Sơn đã tôi luyện cho cựu chiến binh Nguyễn Xuân Dĩnh, thôn Đồng Trạng, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, ý chí quyết tâm và nghị lực. Phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, trở về với cuộc sống đời thường, ông Dĩnh tiếp tục là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo. Năm 1975 xuất ngũ trở về địa phương trong điều kiện gia đình còn gặp nhiều khó khăn, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Dĩnh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đã vượt qua khó khăn, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình. Sau nhiều năm chăn trở, trồng thử nghiệm với nhiều loại cây trồng, vật nuôi nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Được sự hỗ trợ của hội cựu chiến binh các cấp, nhất là hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái, ông Dĩnh đã mạnh dạn đầu tư nuôi lợn rừng lai, gà trọi và trồng bưởi. Nhờ nuôi lợn rừng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, trung bình mỗi năm ông Dĩnh xuất bán được hai lứa với gần 20 con lợn thịt, giá bán từ 110 đến 150.000 đồng một kg lợn hơi. Bên cạnh đó, mỗi lứa ông Dĩnh còn bán từ 1 đến 2 đôi lợn giống. Chăn nuôi lợn rừng đã đem lại nguồn thu cho gia đình ông trên 200 triệu đồng. Không chỉ chăn nuôi lợn, ông còn nuôi khoảng 100 con gà trọi, đem lại nguồn thu trên 200 triệu đồng một năm. Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Dĩnh, thôn Đồng Trạng, xã Ba Ráp, huyện Trấn Yên nói:
"Thì là nó do cái nhu cầu của xã hội, thì là tôi thấy là người ta cũng ưa chuộng cái gà trọi, thì tôi phát triển gà trọi là tôi lấy cái giống của Tây Ninh, giống của Thái Bình, giống của Hải Phòng về tôi nuôi." Nhưng đầu tư cũng rất là lớn, vì nuôi gà này nó cũng rất là khó nuôi. Mỗi con nó mỗi một đặc tính như này nó cũng rất khó nuôi. Con thì ăn ngô, con thì ăn lúa, con thì ăn gạo lật, con thì phải luộc, con thì phải đãi, cho nên là nó cũng rất phức tạp. Con thì ăn gân bò, con ăn giá đỗ, cho nên là con ăn cà chua, cho nên nó cũng rất khó nuôi. Thế nhưng mà tôi cũng chiều được cái con vật mà mình quý nó, mình nuôi thì nói chung là cũng thấy là được. Đam mê đi đâu thì thôi, nhưng về là cứ ra lợn với gà. Quanh với lợn với gà cũng cảm thấy là niềm vui, là phấn khởi.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Dĩnh còn hỗ trợ các đồng chí đồng đội và nhân dân trong vùng về kỹ thuật chăn nuôi, trồng bưởi, hỗ trợ mua con giống, cây giống, thị trường tiêu thụ. Nhờ đó, nhiều hội viên cựu chiến binh đã có điều kiện vươn lên cải thiện cuộc sống gia đình. Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Dĩnh, thôn Đồng Trạng, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên chia sẻ thêm:
"Cái cây giống thì thông thường tôi hay chiết cây giống ra để cung cấp cho anh em, bạn bè hoặc bà con hàng xóm cái cây giống. Thế rồi là kể cả con lợn, thế có nhiều đồng đội là cũng muốn phát triển chăn nuôi nên cái lứa này này là rất nhiều người đăng ký là lợn con này, khả năng là không đủ đâu. Thế nhưng mà cấp giống cho anh em thì nếu anh nào có điều kiện ấy, thì người ta trả tiền cho mình, còn không có thì đến lúc người ta có thu nhập qua con lợn thì người ta trả sau cho mình cũng được."
Với vai trò là chi hội trưởng hội cựu chiến binh thôn Đồng Trạng, ông Dĩnh đã huy động hội viên đóng góp ngày công lao động để giúp hội viên nghèo trong chi hội xóa nhà tạm. Cựu chiến binh Lê Mạnh Tiến, thôn Đồng Trạng, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên tâm sự:
"Nhà nước có chế độ hỗ trợ gia đình chính sách làm nhà, sửa sang lại nhà cửa. Nhà nước hỗ trợ cho được 20 triệu, cộng với lại hội cựu chiến binh của thôn Đồng Trạng này. Các đồng chí đã giúp đỡ gia đình về công lao động và vận chuyển vật liệu để cho gia đình có một cái mặt bằng để xây dựng cái nhà. Thì bây giờ được cái nhà nó cũng tương đối là khang trang và gia đình ổn định về sản xuất. Thế nói chung là rất là phấn khởi."
Trao đổi với chúng tôi về mô hình của cựu chiến binh Nguyễn Xuân Dĩnh cũng như phong trào phát triển kinh tế của hội cựu chiến binh huyện, ông Đặng Minh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Trấn Yên cho biết.
Hội viên cựu chiến binh huyện Trấn Yên ấy thì là cũng qua học tập rồi thì nó qua chúng tôi cũng tổ chức cho anh em là đi tham quan, đi học tập các cái mô hình điển hình tiên tiến về xây dựng phát triển kinh tế hộ gia đình. Thế để từ đó là cũng mục đích là nhân rộng cái điển hình này ra.
Nỗ lực đẩy lùi cái nghèo, vươn lên làm giàu, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Dĩnh đã và đang trở thành tấm gương cho các thế hệ sau học tập noi theo, đồng thời đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng các cấp chính quyền hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Hiện nay, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Yên Bái có trên 84.000 hội viên. Thời gian qua nhằm hỗ trợ người cao tuổi sống vui, sống khỏe, có ích, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi các cấp đã triển khai nhiều giải pháp góp phần nâng cao sức khỏe người cao tuổi. Triển khai chương trình phối hợp giữa Sở Y tế, các trung tâm y tế tổ chức tuyên truyền phổ biến các kiến thức, tăng cường sức khỏe và phòng các bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Hội Người Cao Tuổi các địa phương thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt nói chuyện về sức khỏe, tổ chức khám định kỳ cho hội viên người cao tuổi ngay tại cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có trên 76.500 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đạt 96%. Nhờ vậy, nhiều người cao tuổi đã chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân.
Năm 2020, các lực lượng chức năng của tỉnh đã kiểm tra trên 1.170 trường hợp, phát hiện và xử lý trên 280 trường hợp vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải và kích thước giới hạn thùng chở hàng. Trong đó, riêng công an tỉnh kiểm tra trên 700 trường hợp, phát hiện 210 trường hợp vi phạm. Trong đó có 96 trường hợp chở quá tải trọng, 114 trường hợp vi phạm kích thước thành thùng xe và chở hàng quá khổ, xử phạt hành chính trên 800 triệu đồng và yêu cầu lái xe gỡ bỏ tại chỗ phần cơi nới thùng xe, hạ tải phần hàng chở quá tải chuyển sang xe khác. Riêng từ tháng 7 đến nay đã mở 3 đợt cao điểm kiểm tra xử lý xe quá khổ quá tải. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát tổ chức cho các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp đầu nguồn hàng trên tuyến, địa bàn quản lý, phụ trách thực hiện ký cam kết không chở hàng quá tải trọng, không xếp hàng hóa lên xe quá tải trọng cho phép quy định.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đã tăng cường kiểm soát, qua đó tước giấy phép lái xe 47 trường hợp vi phạm về tải trọng. Thanh tra Giao thông tỉnh đã tham mưu cho Ban An toàn Giao thông tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành triển khai 3 đợt kiểm tra tải trọng trên địa bàn tỉnh. 11 tháng năm 2020, toàn tỉnh đã kiểm tra 1.434 phương tiện, lập biên bản vi phạm hành chính 174 trường hợp, tước giấy phép lái xe 47 trường hợp, xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 540 triệu đồng.
Công an thành phố Yên Bái vừa ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch Tân Sửu 2021. Trong đợt cao điểm được triển khai từ nay đến hết tháng 2 năm 2021, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Yên Bái sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, tấn công trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên các tuyến giao thông. Trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, theo đó lực lượng cảnh sát giao thông thành phố sẽ tập trung kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường làn đường, tránh vượt dừng đỗ không đúng quy định, chở hàng quá tải quá khổ, quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, không nhường đường cho xe ưu tiên, không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ, xe hết niên hạn sử dụng, quá niên hạn kiểm định.
Thưa quý vị và các bạn, xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên có trên 2.700 nhân khẩu, trong đó khoảng 30% là đồng bào dân tộc Cao Lan. Nhiều năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tới người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc. Qua đó đã nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi người dân vùng đồng bào dân tộc Cao Lan, góp phần đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Được cán bộ xã, thôn tích cực tuyên truyền, chị Vũ Thị Tình, người dân tộc Cao Lan ở thôn 1 xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên đã nhận thức được những tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nên từ 18 tuổi chị mới quyết định lấy chồng. Sau 10 năm kết hôn, đến nay gia đình chị có hai cháu nhỏ 9 tuổi và 11 tháng tuổi. Thực hiện đúng luật hôn nhân và gia đình nên chị Tình có điều kiện để phát triển kinh tế. Hàng năm từ trồng quế, chăn nuôi gà, gia đình chị thu khoảng 70 triệu đồng. Chị Vũ Thị Tình, thôn 1 xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Tôi thì cũng nhận thức được là nếu hôn nhân cận huyết thống thì sẽ để lại di truyền cho con cháu đời sau và sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân ạ. Bản thân tôi thì cũng không tảo hôn và cũng không hôn nhân cận huyết thống, và để cho có điều kiện chăm sóc con cái tốt hơn, chăm lo cho gia đình tốt hơn.
Việc cung cấp kiến thức cho người dân ở vùng đồng bào dân tộc về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là một giải pháp hữu hiệu để giảm thiểu tình trạng hiện nay. Vì vậy, thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo các tổ chức hội đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên về phòng chống tảo hôn,
hôn nhân cận huyết, thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Chị Nguyễn Thùy Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên cho biết.
Ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch triển khai để tuyên truyền vận động hội viên bằng hình thức đó là tuyên truyền lồng ghép với lại các cuộc họp của chi hội và đặc biệt là phối hợp với lại nhân viên y tế thôn bản đến xuống từng hộ dân, đến hội viên để tuyên truyền vận động. Thì đối với hội phụ nữ thì trực tiếp xuống đến hộ gia đình gặp hội viên để tư vấn, thực hiện tư vấn và tuyên truyền vận động hội viên để hội viên hiểu những cái tác hại của việc hôn nhân cận huyết thống.
Xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên có trên 2.700 nhân khẩu thì khoảng 30% là đồng bào dân tộc Cao Lan, sống tập trung ở thôn 1 và thôn 2. Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, hàng năm xã thực hiện công tác truyền thông với nhiều hình thức đa dạng như trên hệ thống loa đài, lồng ghép các cuộc họp để cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Đặc biệt, xã có nhiều đổi mới sáng tạo trong cách thức tuyên truyền, tập trung vào tư vấn sức khỏe sinh sản, tiền hôn nhân tới các đối tượng có nguy cơ, đối tượng trẻ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ các hoạt động tuyên truyền trên đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng và người dân, vùng đồng bào dân tộc trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình. Nhờ đó, nhiều năm qua, xã Hòa Quang không có tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Các hủ tục trong hôn nhân trong đồng bào dân tộc Cao Lan dần được xóa bỏ. Ông Phạm Văn Đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên cho biết.
Cưới tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên đường này chưa có cái trường hợp đó xảy ra. Tuy nhiên, cái việc tuyên truyền vẫn là lấy cái việc tuyên truyền là quan trọng nhất. Để tránh cái tình trạng là nếu chúng ta không tuyên truyền sẽ xảy ra cái việc đó thì rất là đáng tiếc. Vì vậy là chúng tôi đặt trọng tâm là giao cho Hội Liên Phụ Nữ của xã và Đoàn Thanh Niên để có chương trình hành động cụ thể và nên kế hoạch cụ thể trong năm, phối kết hợp với các ngành đoàn thể khác và cả hệ thống chính trị để vào cuộc để tuyên truyền cho tới những tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc Cao Lan, thôn 1 và thôn 2. Và phối kết hợp tốt với cái cán bộ mà dân số mà gọi là y tế thôn bản ấy, ở dưới cơ sở ấy, để tuyên truyền nắm rõ và từng các đối tượng đến độ tuổi từ vị thành niên nổi lên để mà tuyên truyền để cho các cái đối lứa tuổi đó để hiểu rõ và tránh cái tình trạng hôn nhân cận huyết thống và cái cưới tảo hôn.
Việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết trên địa bàn xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên đã giúp cho các cặp vợ chồng kết hôn đúng độ tuổi, có đủ sức khỏe, khả năng lao động để nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần quan trọng trong việc xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Nghĩa tình đồng đội, những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn đã vận động cán bộ chiến sĩ đóng góp hỗ trợ làm nhà ở cho cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các chiến sĩ lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Gia đình chiến sĩ Hờ A Tùng, thôn đội trưởng thôn Khe Kẹn là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cả gia đình ba thế hệ phải sinh sống trong ngôi nhà chật hẹp xuống cấp. Năm 2020, được Ban Chỉ huy quân sự huyện hỗ trợ 20 triệu đồng cùng với số tiền tích góp của gia đình và hỗ trợ về ngày công của chiến sĩ trong lực lượng dân quân xã, đã giúp cho gia đình anh Tùng xây dựng được ngôi nhà cấp 4, rộng rãi, vững chãi, không còn phải lo lắng mỗi khi mùa mưa bão và thời tiết lạnh giá, tạo điều kiện giúp anh yên tâm thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương. Chiến sĩ Hờ A Tùng, thôn đội trưởng thôn Khe Kẹn, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
được sự giúp đỡ được cái ngôi nhà thì cũng không sợ mưa sợ nắng kia thì cũng cảm ơn, cố gắng để làm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà được bàn giao.
Cùng với niềm vui của gia đình anh Tùng, những ngày này các chiến sĩ dân quân xã Nậm Lành đang hoàn thành những hạng mục cuối cùng cho ngôi nhà đồng đội của chiến sĩ bàn Tòn Lụa. Trước đây gia đình anh Lụa đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố nhưng do ảnh hưởng của mưa bão, ngôi nhà đã bị sập đổ hoàn toàn. Nhằm giúp đỡ gia đình anh Lụa có ngôi nhà mới ấm cúng trước Tết Nguyên đán năm nay, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã trích 20 triệu đồng từ quỹ đồng đội và phối hợp với xã Nậm Lành huy động lực lượng giúp gia đình anh hoàn thành ngôi nhà gỗ 5 gian có diện tích sử dụng gần 150 m². Chiến sĩ bàn Tòn Lụa, dân quân xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn nói:
Trước đây thì hai vợ chồng bọn em vừa lấy nhau thì làm một cái ngôi nhà bé để đủ để hai vợ chồng ở, bây giờ đã làm được một ngôi nhà khang trang. Em sẽ cố gắng sau này em sẽ làm tốt các công việc của thôn bản của xã được giao.
Chiến sĩ Lý Kim An, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Nậm Lành cho biết.
Trong quá trình làm thì Ban Chỉ huy quân sự xã thì cũng phối hợp với các ban ngành của xã và huy động lực lượng dân quân tổng được 70 ngày công, tính nhân ra tiền hơn 9 triệu đồng. Thì đóng góp cho đồng chí làm cái nhà, có đồng chí có nhà ở thì anh em cũng, Ban Chỉ huy quân sự xã cũng rất phấn khởi.
Sau 5 năm triển khai chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang toàn huyện. Hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã vận động mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang ủng hộ từ 30.000 đồng trở lên. Từ số tiền quyên góp đã có 17 ngôi nhà đồng đội được xây dựng bằng công sức và kinh phí đóng góp của chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện, đảm bảo 3 cứng, diện tích sử dụng hơn 40m² và có thời gian sử dụng từ trên 10 năm, giúp cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ có chỗ ở ổn định, vươn lên xóa đói giảm nghèo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trung tá Lê Văn Sửu, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với Đảng ủy, Ban Chỉ huy chúng tôi là sẽ tiếp tục duy trì cái chương trình này và chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương các cấp rà soát những đối tượng đặc biệt khó khăn, kết hợp với các chương trình của các cấp để giúp đỡ các nhà đồng đội có hoàn cảnh khó khăn để vượt qua mọi khó khăn. Và trên cơ sở đó là sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ, đặc biệt là cái tình hình nắm địa phương, cái an ninh trật tự ở địa phương cơ sở và gắn bó với cái công việc của mình trong những năm tiếp theo.
Với mục tiêu phấn đấu mỗi năm giúp từ 3 cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ làm nhà mới, Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn đang phối hợp với các địa phương rà soát, lập danh sách các gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện từng năm. Chương trình là dịp để cán bộ chiến sĩ thể hiện nghĩa tình đồng đội, động viên các chiến sĩ lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo tốt công tác quân sự quốc phòng trên địa bàn.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những cây công nghiệp chủ lực của tỉnh, hiện nay Yên Bái có trên 7.000 ha chè, năng suất bình quân đạt 98 tạ trên ha trên năm. Năm 2020, sản lượng chè búp tươi ước đạt 74.000 tấn, trong đó chè chất lượng hơn 21.000 tấn. Để cây chè sinh trưởng và phát triển tốt cho năng suất chất lượng cao thì một trong những yếu tố quan trọng là kỹ thuật chăm sóc cây chè. Trong chuyên mục nông nghiệp nông thôn tuần này, kỹ sư Nguyễn Xuân Thượng, Trung tâm khuyến nông tỉnh giới thiệu một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc chè qua đông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Kính thưa quý vị, thưa bà con, từ tháng 12 đến hết tháng 1 hàng năm là thời gian chăm sóc chè qua đông. Đây là một trong những biện pháp quan trọng nhằm tái tạo vườn chè để chuẩn bị cho một năm thu hoạch đạt năng suất cao, phẩm chất chè tốt nhất. Vì vậy bà con cần thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật sau. Thứ nhất là chăm sóc chè, làm cỏ, tiến hành xới cỏ giữa hai hàng chè, đồng thời dùng tay nhổ cỏ quanh gốc chè, phát quang bụi rậm ở đường lô, ven đồi nhằm hạn chế lơi trú ngụ và phát sinh phát triển của sâu bệnh. Nếu có điều kiện thì cày hoặc cuốc sâu từ 10 đến 15cm giữa hai hàng chè, làm cho đất tơi xốp, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ rễ phát triển. Thu dọn hết cành, nhánh chè và cỏ rác, đưa ra ngoài bờ lô để ép xanh, kết hợp với các loại cây phân xanh và chế phẩm sinh học nhằm tạo thêm nguồn phân hữu cơ để bón cho cây chè sau này. Bón phân, tăng cường bón phân hữu cơ cho đất bằng các nguồn phân chuồng và phân xanh, cỏ dại trên lương chè băm nhỏ ủ lẫn với lại supellen trong thời gian từ 3 đến 5 tháng. Lượng bón là từ 20 đến 30 tấn phân hữu cơ trộn với 500 đến 600 kg supellen để bón cho 1 ha. Và chu kỳ bón thì từ 2 đến 3 năm trên một lần. Cách bón thì đào rạch giữa hai hàng chè, sâu 30, rộng 30, bón xong lấp đất kín phân. Tủ gốc giữ ẩm, hạn chế cỏ dại. Giữa các hàng chè thì bà con dùng rơm dạ cỏ tế, guột và các sản phẩm phụ khác như thân cây ngô, đỗ, thân cành lá chè sau khi đốn để tủ gốc giữ ẩm cho đất, giữ ấm và chống lạnh cho cây chè qua đông, đồng thời hạn chế cỏ dại, tủ gốc rộng 50-60cm, dày 10cm và cái lượng vật liệu cần tủ 200 mét khối trên 1 ha. Trong điều kiện là thiếu cái nguồn vật liệu tủ thì bà con có thể tủ luân phiên, cách một hàng tủ một hàng. Phòng trừ sâu bệnh hại thì cần thường xuyên kiểm tra lương đồi chè, sớm phát hiện sâu bệnh như là dày xanh, nhện đỏ, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ và bệnh phồng lá chè để có biện pháp xử lý kịp thời theo hướng dẫn của cán bộ chuyên ngành bảo vệ thực vật. Bà con nên áp dụng quy trình phòng trừ tổng hợp IPM trên chè, hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ phun thuốc đặc hiệu hoặc có thuốc có phổ tác động hẹp, ít độc với lại thiên địch, sử dụng các chế phẩm sinh học và thảo mộc khi sâu bệnh hại vượt ngưỡng gây hại kinh tế. Chú ý tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học và thảo mộc để phòng trừ sâu bệnh, tuyệt đối không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật gây lãng phí, tốn kém và ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường. Không sử dụng thuốc hóa học bừa bãi, chỉ phun các loại thuốc trong danh mục được phép sử dụng khi thực sự cần thiết. Dùng thuốc đặc hiệu hoặc là thuốc có phổ tác động hẹp, ít độc với thiên địch và có hiệu quả cao với lại sâu bệnh hại. 2. Đốn chè. Thời vụ đốn tốt nhất là từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau. Lúc này nhiệt độ và độ ẩm không khí thấp nhất trong năm. Đây là giai đoạn cây chè ngừng sinh trưởng. Bà con cần tiến hành các biện pháp đốn và tùy theo tuổi cây và thời kỳ khai thác ta chia làm hai giai đoạn. Đó là giai đoạn kiến thiết cơ bản và giai đoạn chè kinh doanh. Từ đó để có các phương pháp và kỹ thuật đốn cho phù hợp. Đốn chè giai đoạn kiến thiết cơ bản. Khi cây chè sau trồng 2 năm có chiều cao từ 65 đến 70cm, đường kính gốc đạt từ 1cm trở lên thì ta bắt đầu đốn, nhằm tạo bộ khung tán rộng là cơ sở cho năng suất, sản lượng búp cao và nhanh chóng chuyển sang giai đoạn chè kinh doanh. Bà con cần tiến hành đốn tạo hình như sau. Lần 1, đốn thân chính cách mặt đất từ 12 đến 15cm, cành bên từ 30 đến 35cm. Đốn lần 2, đối với lại chè tuổi 3, thì là đốn thân chính cách mặt đất từ 35cm, cành bên từ 40 đến 45cm và tạo tán bằng. Đốn lần 3, đối với lại chè tuổi 4, thì đốn thân chính cách mặt đất từ 45cm, tạo tán bằng hoặc là mâm xôi, tùy theo đốn máy hoặc là đốn tay. Chú ý, yêu cầu vết đốn vát 45 độ, nhẵn, không dập lát, tán phẳng đều. Khi đốn lần 1, các cành xung quanh có vết đốn vát quay về tâm cây chè để cây phân tán đều. Đốn xong cần tiến hành kiểm tra vết đốn, nếu chưa đảm bảo kỹ thuật thì phải sửa lại cho đảm bảo. Đối với đốn chè ở giai đoạn kinh doanh là biện pháp cắt bỏ một phần sinh khối như là thân, cành, lá nhằm thúc đẩy sinh trưởng sinh dưỡng và hạn chế sinh trưởng sinh thực, kích thích quá trình bật búp. Đốn chè có mục đích cắt bỏ những cành già cỗi, cành tăm hương để thay bằng những cành non sung sức hơn nhằm tạo cho cây chè có bộ khung tán to khỏe, có nhiều vị trí bật búp và tạo tán cao hợp lý, tăng năng suất thu hái búp. Và tùy theo độ cao mức đốn ở từng giai đoạn của thời kỳ kinh doanh để áp dụng các biện pháp đốn hợp lý. Và thông thường thì áp dụng 4 hình thức đốn như sau: đốn phớt, đốn lửng, đốn đau và đốn chẻ lại. Đối với đốn phớt thì áp dụng đối với lương chè có bộ tán còn khỏe, ít cành tăm hương, đốn trên vết đốn cũ từ 3 đến 5cm. Đối với những cây có vết đốn đã cao trên 60cm thì mỗi năm đốn cách vết đốn cũ chỉ 1cm hoặc cả sửa lùi tán nhằm hạn chế độ cao của tán chè. Đốn lửng thì áp dụng đối với lương chè có bộ tán kém phát triển, nhiều cành tăm hương, năng suất có dấu hiệu giảm sút, đốn cách mặt đất từ 55 đến 60cm. Những lương chè có năng suất còn khá nhưng mà cây cao quá thì cũng đốn lửng cách mặt đất từ 70 đến 75cm. Đối với đốn đau thì sau 2 đến 3 lần đốn lửng, cây chè có triệu chứng suy yếu, nhiều cành tăm hương, xuất hiện nhiều u biếu, búp thưa, búp mọc ra chóng mù xòe thì đốn cách mặt đất từ 40 đến 45cm để lợi dụng những mầm ngủ thấp hơn, tạo ra bộ khung tán chè mới. Đốn chè lại thì áp dụng đối với lương chè già cỗi đã đốn đau nhiều lần, năng suất giảm thì bà con tiến hành đốn cách mặt đất từ 10 đến 12cm. Kính thưa quý vị, Thưa bà con, quý vị và bà con vừa theo dõi hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc chè qua đông. Trung tâm khuyến nông kính mong bà con lưu tâm áp dụng thực hiện tốt, góp phần giành thắng lợi trong sản xuất chè ở những năm tiếp theo.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data, 3G, 4G, internet Wi-Fi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.